Trước khi chúng ta cùng nhau học lời Chúa, tôi xin chia sẻ ngắn gọn về điều này. Thường trong mùa lễ tạ ơn thì mỗi con cái Chúa sẽ bước lên đây để dâng một vài lời cảm ơn Chúa. Suốt cả những cái tháng ở trong mùa lễ tạ ơn, tháng 11, cuối tháng 10 bắt đầu đến tháng 11, biết đến cái tuần cuối tháng 11. Nhưng mà năm nay chúng ta bị mắc 2 tuần, chúng ta thờ phượng online, rồi chúng ta không có cơ hội để lên đây làm chứng. Nhưng mà dẫu vậy, tôi thấy mọi người đều có tấm lòng để muốn chia sẻ được điều gì đó, để nói lên lời tạ ơn Chúa. Thì quý vị biết là trong 2 tuần qua, gia đình chúng tôi bị một cái cô COVID xinh đẹp đi lượn là trong một ngày ấm áp của tháng 11 và xà đáp lại trên cái ngôi nhà của chúng tôi. Và tất cả mọi người, già, trẻ, lớn bé, tôi là già nhất, gần 60 tuổi thôi, nhỏ nhất là Phước Nguyên, rồi cháu tôi bên Cali, tất cả đều bị COVID. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi kinh nghiệm được điều này giống như trong Thi Thiên 103 mà hồi nãy chúng ta đọc đó, thì mình thấy rõ ràng lời Chúa rất là chân thật. Và Ngài luôn luôn thành tín với những người kính sợ Ngài. Và bởi lẽ đó, trong khi mà chúng tôi nằm giường bệnh thì tôi mới nghĩ, ủa, tại sao Chúa lại cho phép điều này xảy ra đối với tôi? Tôi thường cầu nguyện xin Chúa bỏ bọc che chở, đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài. Và mỗi ngày tôi lên đây cầu nguyện xin Chúa che chở dân sự của Chúa nữa mà. Tại sao mình lại bị? Khi tôi đặt cái câu hỏi thì Chúa nói, tôi cần phải kinh nghiệm được cái sự đau ốm. Giống như Chúa đã từng mang sự đau ốm của chúng ta ở trong thi Esai 53 mà tôi hay đọc vào những lễ tiệc thánh. Và mình không hiểu được cái tâm tình mà Chúa đã mang sự đau ốm, gánh sự buồn bực của chúng ta. Và khi mà mình thấy Chúa gánh sự đau ốm và sự buồn bực của mình nghĩ là Chúa rất là xấu xa, tội lỗi. Và con người ngẩng mặt đi. Và trong Esai nói là mọi chúng ta đều coi người chẳng ra gì. Và chúng ta thấy dễ sợ như vậy. Và khi chúng ta bình thường mạnh khỏe thì không sao, mà nghe mới cái gia đình đó, một người nào đó, nhất là có một siêu dính COVID, chắc cộng đồng phạm tội dữ đó nghe. Chắc gia đình đó là ác lắm đó nghe. Hay là người đó là xấu lắm đó nghe. Phải không? Thường là cái tâm tình của con người mình hay nghĩ như vậy. Và tôi cảm ơn Chúa, trong những ngày ở trên giường bệnh, thật là Chúa cho gia đình tôi là trong vòng 4 ngày đến một tuần lễ là mọi người đều hết ở trong cái COVID. Và đi test lại thì tất cả mọi người đều negative. Tôi là người cuối cùng bị, tối thứ 6, thứ 7, thứ Nhật, thứ 2. Tối thứ 3 là cái tối mà tôi bị sốt rét đó. Là quý vị nghe mai mốt nghe Tiên và cô Bảo kể, quý vị sẽ thấy Tiên ngồi ôm luôn cả cái máy sưởi 2 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là nó lạnh từ trong lòng nó lạnh ra chứ không phải là lạnh. Ai từng kinh nghiệm sốt rét của quý vị hiểu cái kinh khủng. Anh Tặng có kể tôi nghe hồi anh Tặng đi lính bị sốt rét đó. Nó từ trong người mình nó rung ra. Tôi không có sốt, nhưng mà chỉ bị lạnh thôi. Và trong khi đó thì lời Chúa đã nhắc nhở tôi làm sao để mà mình ca ngợi Chúa được ở trong khi mà mình hoạn nạn. Làm sao ca ngợi Chúa được lúc mà mình ốm đau, lúc mà mọi người đang quay mặt khỏi mình, hay là lúc mọi người đang dèm chê, chỉ trích mà thiếu sự cảm thông. Và cảm ơn Chúa, trong khi nằm trên giường bệnh, thay vì nghĩ đến cái đau của mình, thì tôi nghĩ đến lời của Chúa trong Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Tôi nói, Chúa ơi, con đang đau, sao ngợi khen Chúa được? Rồi ở đây nói tiếp, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Wow, điều gì nữa con có? Sức lực đã mòn mỏi rồi, nói không ra hơi rồi, lạnh thì buốt xương, buốt ra làm sao mà ca tụng được danh thánh của Ngài. Mà Chúa nói, mọi điều gì ở trong mình còn sót lại, còn hơi thở, còn sự suy nghĩ, còn cái tư tưởng, còn cái sự khôn ngoan để mà mình nhận biết được hoàn cảnh. Rồi câu thứ hai nói là, hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ôi Chúa ơi, con đau quá, linh hồn con cũng tiều tụy quá rồi, làm sao ca ngợi Chúa được. Nhưng mà Chúa nói tiếp, chớ quên các ân huệ của Ngài. Và tôi nằm tôi nghĩ lại, wow, biết bao nhiêu năm tháng mình theo Chúa. Mình đã trải qua những lúc vui, lúc buồn, lúc thân, lúc trầm, lúc lên voi, lúc xuống chó. Lúc mà người ta dè biểu, khinh chê, che mặt. Và tôi cảm ơn Chúa, có những điều mà chúng ta phải đếm lại. Giống như lời Chúa nói là, chớ quên các ân huệ của Ngài. Có khi chúng ta còn ăn được, đó là một ân huệ quý vị. Chúng ta còn hai cái chân để chúng ta bước đi được, đó là một ân huệ. Hãy nhìn quanh, dù là nghèo thiếu, mà chúng ta thấy có mấy ấm gia đình, có người vợ, có chồng, có con gái quanh mình. Vì thế đó là một diễm phúc. Còn có công việc làm trong mà mọi người đang bị ở trong cái cảnh COVID, cảm ơn Chúa. Và ân huệ đó không bao giờ ngưng ở trên những người con dân của Chúa hết cả. Và cái câu số 3 thì đặc biệt, rất là đặc biệt. Đấy là Ngài đã tha thứ các tội ác ngươi. Hỏi ai trong chúng ta nói tôi không có phạm tội không? Tất cả mọi người, Chúa nói là mọi người đều phạm tội, dẫu một người công bình cũng không. Cho nên đừng có nói là cái ông mục sư là ông thánh thiện lắm, hay là cái ông cha, ông linh mục, ông thánh khiết lắm, hay là ông tu hành kia, không có. Chỉ là tôi là người trần tôi mới phạm tội. Không, Chúa nói mọi người đều phạm tội, không kể một người nào, trừ Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và cái câu này nói là Ngài tha thứ các tội ác của chúng ta. Cảm ơn Chúa, tội chúng ta dầu đỏ như hồng đều, biết bao nhiêu lần chúng ta nói dối, biết bao nhiêu chúng ta nói tổn hại đến người khác, làm khác đau buồn, mất ăn mất ngủ, biết bao nhiêu lần mình đã làm cho đời sống của mình xấu xa tại vì cớ cái con người tội lỗi của mình. Và cuối cùng là gì? Ở trong cái câu số 3, tôi kinh nghiệm được Ngài chữa lành mọi bệnh tật người. Wow, tôi đọc này lạ quá. Sao là Chúa nói là chữa lành mọi bệnh tật mình, nó còn đang đau mà. Và Chúa nói Chúa chữa lành mọi bệnh tật. Và khi tôi đọc đến cái tôi nằm, thank you, cô Sơn. Và khi tôi nằm, tôi nhớ câu Kinh Thánh này, tôi mới nhớ lại cái câu chuyện ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 4. Khi mà ông Môi-se lên núi Hô-rép gặp Chúa, khi ông đang dâng chiên thấy bụi gai đang cháy, thì ông thấy tò mò, ông bước lại ông coi. Chúa mới nói, ngươi hãy cởi ngươi dài ngươi ra, tại vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Nơi nào của Chúa hiện diện là nơi thánh, chứ không phải bước vào nhà thờ mới kêu là nơi thánh, thánh đường. Nơi nào của Chúa hiện diện là nơi thánh. Và ông tò mò, ông nghe cái tiếng nói và ông sợ hãi, ông che mặt lại. Chúa mới nói Chúa sẽ dùng ông để giải cứu dân sự. Israel đang bị người Ai Cập, vua Ai Cập cai trị, bắt hại, làm công nô lệ, không có đồng tiền, và bị ức hiếp, bị giết những đứa con gái, con trai của mình nữa. Và họ muốn trừ diệt cả dân Israel đang sống làm nô lệ xứ Ai Cập. Và Chúa nói Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa biết và Chúa giải cứu. Đó là ba cái từ mà chúng ta, Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa biết. Và cuối cùng ba cái điều đó thì Chúa nói là Chúa sẽ giải cứu. Và tôi nói ở trong đời sống của chúng ta, biết bao nhiêu lần chúng ta gặp hoạn nạn, gặp thiếu thốn, gặp khổ sở, gặp người ta nói oan ức cho mình, gặp người ta phao điều dữ cho mình, gặp hoàn cảnh mình đang bệnh tật, không ai yêu thương chăm sóc, cô đơn lạnh lẽo. Và Chúa nói là Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa biết. Và cuối cùng là Chúa sẽ giải cứu. Và cảm ơn Chúa, Chúa nói Chúa sẽ dùng Môi-se. Môi-se nói thưa Chúa, con là ai đâu? Con là một người đang trốn chạy, con là người chăn chiên, không có gì hết trong đồng vắng. Chúa nói không, Chúa sẽ dùng ông. Và ông nói ông thối thác đủ điều. Chúa nói bây giờ trong tay ngươi con đang cầm việc gì? Cầm cái việc gì, cái gì ở đây? Ông nói coi cây gậy. Chúa nói hãy thả cây gậy xuống. Và cây gậy biến thành con rắn, ông sợ hãi trốn nó đi. Chúa nói hãy đưa tay ra bắt lấy cái đuôi con rắn. Và khi ông cầm lấy cái đuôi con rắn thì nó hóa là thành cây gậy. Ông cũng chưa tin, ông nói Chúa ơi, Chúa làm việc đó cũng lạ lắm á, mê dịch á. Nhưng mà con thấy con cũng không phải là gì để được Chúa sai đi. Chúa nói đưa cái tay của ngươi đút vào trong áo, trong lòng, trong bụng và rút ra. Thì ông đưa tay, ông lấy ra cái bàn tay của ông bị phun giống như cùi đó, sủi lên, trắng bốc ra, nước chảy đầy. Ông sợ hãi chính mình vừa lạnh lặng đó, mà ngay lúc đó thì lại bị bệnh phun liền. Và cái bệnh phun thời điểm lúc bây giờ bị người ta gớm ghê, người ta gọi là ô uế đó. Thì Chúa nói hãy đưa tay của người vào trong lòng lại và lấy ra. Và cảm ơn Chúa, chúng ta thấy điều gì? Ông đưa tay vào, ông lấy ra, thì một lần nữa bàn tay của ông trở nên lành lặn. Thì tôi đọc lại cái, tôi nhớ lại phần Kinh Thánh thì thế này: Chúa có quyền ở trên mọi điều, có quyền trên tật bệnh. Khi Chúa Giêsu đi với dân Israel, xin lỗi, đi với môn đồ của mình đi trên biển hồ Galilee, thì biển sóng to gió lớn, Chúa đang nằm ngủ. Các môn đồ kinh nghiệm về biển biết bao nhiêu về họ là đánh cá mà, họ sợ chết, mà họ kêu lên Chúa ơi, thuyền đang bị nghiêng ngả, sóng đang mạnh mẽ, gió đang ào ào hồng lập thuyền mà chúng ta chết, sao Chúa nằm ngủ được? Và Chúa nói điều gì? Các ngươi không có đức tin sao? Và Chúa đứng dậy, Chúa nói là của sóng vợ gió, yên đi, lặng đi. Thì trong Kinh Thánh nói điều gì quý vị? Tức thì sóng gió bèn yên lặng. Và tôi đọc đến câu, tôi nhớ những câu chuyện này thì nhớ là cái câu Kinh Thánh Chúa nói là ấy là Ngài đã chữa, tha thứ các tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Và đó là cái tối mà tôi bị sốt lạnh nhất đó, tối thứ ba. À, cảm ơn Chúa. Sau đó thì Chúa cho tôi ngủ một đêm sáng. Tôi nói con tôi là Khôi đem cho tôi ly sữa, uống xong ấm áp rồi uống bỏ lọc đưa tôi viên thuốc. À, flu đó quý vị, khô flu thôi chứ không phải là thuốc COVID đâu. Nhưng mà Chúa dùng những cái điều đặc biệt hơn cái điều mà mình con người tưởng. Và sáng sáng ra tôi dậy bình thường tập thể dục làm lụng và sinh hoạt 4 đêm như vậy đó. Ban ngày thì khỏe lắm, ban đêm thì kinh khủng trong xương. Và tôi nhớ cầu nguyện Thánh Chúa chữa lành mọi bệnh tật mình. Và trong những khi mà tôi nằm tôi suy gẫm về những cái công việc mà Chúa làm qua lời của Chúa, Chúa có quyền ở trên thiên nhiên, Chúa có quyền ở trên sức khỏe của chúng ta, và Chúa có quyền trên mọi bệnh tật. Tôi nói thưa Chúa, dân sự của Ngài không có cơ hội để ca ngợi Chúa, để tạ ơn Chúa trong cái mùa lễ này. Xin Chúa cho con có lời của Thánh Linh Chúa để con ca ngợi Chúa, và giai điệu để con ca ngợi Ngài. Và cảm ơn Chúa, thực sự cái, trong những lúc mà tôi nằm trên giường bệnh, tôi có cái sự suy nghĩ về cái bài ca mới để ca ngợi Chúa ở trong mùa lễ tạ ơn. Một năm qua bận rộn nhiều việc quá, không có đầu óc để suy nghĩ ra tiếng nhạc hay là lời nữa. Nhưng mà trong những ngày Chúa cho tôi nằm bệnh á, tôi mới thấy được, tôi mới nghe được cái tiếng nhạc. À, có những lúc bảo học lọc hỏi tôi ăn đi đâu vậy, tôi không nói, tại vì lúc nửa đêm mà tôi nghe tiếng nhạc tôi ngồi dậy tôi phải biết liền. Và cảm ơn Chúa, cái bài hát mới vừa kết thúc xong tối hôm qua, cái tựa đề là dâng lời tạ ơn. Và trước khi chúng ta cùng nhau ca ngợi Chúa, học lời của Chúa qua buổi sáng hôm nay, là tựa đề những cái con chim quạ ở trong mùa lễ tạ ơn, thì tôi sẽ ca ngợi Chúa cái bài hát bằng tấm lòng của tôi. Mới vừa Chúa cho viết xong bài hát này với tựa đề là dâng lời tạ ơn Chúa ở trong mùa tạ ơn này. Và tâm tình của tôi gửi đến con cái của Chúa giống như vậy. Có những lúc ở trên đoạn đường của chúng ta, Chúa dìu chúng ta qua khó khăn. Chúa dìu con qua những lúc bão tố hiểm nguy, và Ngài dẫn dắt con qua bao sóng gió ở trong cuộc đời này. Ngài nâng con lên khi con bị ngã nghiêng, Ngài luôn coi sóc bước con ở trong thế gian này. Ngài cứu con ra khỏi thế giới đầy những lầm than, và lòng con xin dâng lên Cha kính yêu lời ca ngợi Cha với cả tâm hồn. Nhạc khúc qua bao nhiêu thăng trầm ở trong cuộc đời, nguyện xin dâng lên Cha yêu dấu. Dù thời gian qua có nhiều lần con cách xa Chúa, nhưng mà Chúa vẫn hằng yêu thương, tha thứ tội tình. Với lòng biết ơn, con xin dâng lên Chúa lời cảm ơn. Đó là cái ý của cái bài nhạc mà tôi Chúa cho để viết. Tôi xin ca ngợi Chúa. Quý vị có thể hòa lòng với tôi để chúng ta có thể ca ngợi Chúa chung với nhau tâm tình này ha. Và chúng ta cùng nhau lật lời của Chúa ở trong các vua thứ nhất, đoạn 17, câu 1 đến câu 6, để chúng ta cùng nhau theo dõi cái bài học buổi sáng hôm nay của chúng ta. Trong khi gia đình chúng tôi bị đau, thì không ai nấu nướng được hết cả. Và quý vị biết là trong khi mà mình ngồi dậy thì Bảo Lộc phải chóng mặt xây sẵn, hoặc là bị nóng, bị chỉ một ngày đầu thôi, nhưng mà người thì yếu liền tức thì. Và tất cả các con tôi cũng nằm rệt giường hết 3 ngày đầu. Ngày thứ tư, thứ năm bắt đầu nó có thể nó trỗi dậy được. Tôi thì còn đến cuối cùng cái tuần đó là thứ sáu tối đó tôi bắt đầu mới bị. Thì những ngày mà còn mình khỏe, còn đi tới đi lui, kiểu gì biết điều xảy ra, không biết nấu cái gì. Buổi sáng nghe cái tiếng chuông kính con, cái chạy xuống coi, thấy võ đoàn ở đó trước cửa. Cảm ơn Chúa, xách vô, đó là sức. Một bữa khác thì nghe kính con mở ra, thì thấy một cái nồi bún riêu. Rồi ngày hôm sau, thì buổi chiều đó nghe, tối đó nghe kính con, thì thấy mở ra, thấy một cái đồ đựng để ăn thật là nhiều, toàn là phở. Và cứ mỗi ngày như vậy, có ngày thì được ăn mì Hoàng Thánh. Có ngày hôm sau thì Olive Garden delivery tới cho chúng tôi một cái phần ăn rất là ngon, là xà lách, là thịt gà trong đó, nhà hàng delivery tới. Và mỗi ngày Chúa cho một món ăn. Bởi những cái con chim quạ, tôi dùng từ con chim quạ. Giống như đoàn kinh thánh này, khi Eli ở trong cái chỗ mà bị khô hạn, bị nắng cháy, không có lương thực, ông phải trốn đi xuống một cái khe nước. Và nơi đó Chúa nói rằng ngươi hãy ở nơi cái khe đó, và ta sẽ truyền cho các chim quạ nuôi ngươi tại đó. Cảm ơn Chúa, những con cái Chúa đã tình nguyện thành những con chim quạ mặc dù không có lời gọi, lời mời, lời xin của chúng tôi. Có khi Bảo Lộc nói phải chi, quý vị biết khi mà bị bệnh COVID á, thì mỗi người một triệu chứng khác nhau. Có người thì bị đau cổ, không có ăn được, không uống được. Có người khó thở, có người nóng, có người sốt. Nhưng mà riêng tôi thì bị lạnh thôi, tôi vẫn ăn uống khỏe như rồng. Nhưng mà có một cái điều trong những cái ngày bệnh á, thì quý vị thấy miếng thịt là thấy sợ lắm. Những cái gì mà đồ ăn ngon mỗi ngày, miếng steak mình thấy vô mình hấp dẫn, nhưng mà bữa đó thấy miếng steak là ớn như gà. Hoặc là thấy bình thường ví dụ oyster hay là sushi mình thấy ngon lắm, nhưng mà đến lúc bệnh mà quý vị nghĩ đến những cái món oyster hay là sushi tự nhiên thấy sợ, thấy nồi cá cũng sợ, là những món ăn mà bình thường mà mình thích á thì sợ. Nhưng mà vì như vậy cho nên con người chúng ta bị sụt, mất ký, mất phao, mất sức lực rất là nhanh. Tại vì mình sợ, mình không dám ăn, sợ đồ ăn. Nhưng mà cái tâm tình tôi muốn nói đến là gì? Con cái Chúa muốn suy nghĩ đến cái gì mà cái người bệnh có thể ăn được, giúp cho sức khỏe, giúp cho hồi phục. Khi không nấu, không nướng, không ai đi chợ đi bú được, tại chúng ta phải quarantine, thì Chúa dùng những con cái Chúa cách âm thầm, lặng lẽ như vậy. Xa xôi chứ không phải là gần gũi. Có ngày tôi nói, Bảo Lộc nói phải chi mình có được cái thịt kho ba chỉ, ba rọi đó, kho mặn mặn, tiêu ớt chút xíu, vài con tôm, tuyệt vời. Chỉ nghĩ vậy thôi, tại mình phải nghĩ ra cái gì để mình thèm, để mình ăn mới có sức. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho ngày hôm sau có nồi canh chua. Thay vì cá kho tộ thì nồi thịt, cái tô chén thịt kho với những con tôm ăn mặn mà, ngon lành. Và những ngày đó ăn thật là ngon với những món ăn tôi nói là mắm kho quẹt đã ngon rồi. Cái tâm tình ở đây không phải là đồ ăn, mà tâm tình là những cái con chim quạ. Quý vị biết con chim quạ xấu hay đẹp? Ở Việt Nam mình nghe con chim quạ mà quạ kêu thì sao? Xui. Thấy nó là lấy đá chọi. Phải không? Ở sau vườn nhà thờ, cái sân rất là rộng, cái miếng đất rộng là có bay quạ. Mà quạ đây lớn lắm, bằng con gà thôi. Và mỗi lần nó đậu quát là mình thấy ngó xuống chẳng thấy gì đẹp đẽ, đang thùi. Mà kêu thì cũng chẳng hay ho vậy chứ. Nhưng mà lạ lắm quý vị, ở trong Nguyên Thánh Chúa nó chỉ dùng con quạ để nuôi Eli. Có những khi chúng ta cứ nhìn bên ngoài con người thánh thiện, tốt đẹp, giàu có, sang trọng. Chứ không dùng những người như vậy. Dưới tấm lòng của chúng ta không hạ mình, đơn sơ ở trước mặt Chúa. Chúa nói với Eli, ngươi hãy đến cái khe tên là Kerit, ngang bên kia sông Giô-đanh thôi. Và ngươi sẽ uống nước của khe đó. Và công việc của Chúa là gì? Chúa sẽ truyền cho con chim quạ nuôi Eli tại đó. Tại sao Chúa không truyền cái con két đẹp đẽ? Chúa không truyền bồ câu hiền lành? Chúa không ra lệnh cho con đại bàng oai nghi? Mà Chúa dùng cái con chim tầm thường hơn hết. Mọi người khinh bỉ, chê bai, lấy đá chọi nó, đuổi nó, xua đuổi nó khi nghe tiếng của nó. Nhưng mà Chúa thấy tấm lòng phía trong đó, chứ không phải Chúa nhìn thấy bên ngoài. Và đây là bài học cho tôi. Có những khi hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, quý vị sẽ thấy tấm lòng của ông bạn chị em là những người yêu thương thật với mình. Có những khi chúng ta gặp hoạn nạn, mình mới thấy được những cái con chim quạ rất là quý. Và bình thường chúng ta không thấy nó là quý. Và cái điều chúng ta cảm ơn Chúa nữa, đó là Chúa đói đến cái phần của mỗi con người chúng ta là những tội nhân. Con chim quạ mà, hồi nãy chúng ta nghe nói đến rồi, nó không có gì sang trọng quý giá, nhưng mà Chúa đói đến nó. Một cái công cụ Chúa sử dụng. Chúng ta chuẩn bị bước vào mùa Giáng sinh sắp tới, khi mà Chúa dùng bà Mary, một trinh nữ, để mà chịu thai bởi Chúa Thánh Linh để sanh ra Chúa Giêsu. Thì bà nói như thế nào? Tôi là một người hèn hạ hết thảy, một con người tầm thường hết thảy, một thôn nữ đơn sơ hết thảy, mà tại sao Chúa đói đến tôi? Và trong Kinh Thánh Chúa nói điều gì? Khi mà thiên sứ Gabriel gặp Mary, hiện ra với Mary, thì thiên sứ Gabriel dùng từ như này: hỡi người được ơn. Có những khi chúng ta tự tôn mình lên là người giá trị, là người được tôn cao, đẹp đẽ, giàu sang, quý trọng. Xã hội nhìn chúng ta bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu tâm tình của chúng ta là người được ơn ở trước mặt Chúa, thì con người chúng ta bị bỏ đi quý vị. Biết bao nhiêu người giàu sang phú quý bên ngài, sang trọng, kiêu sa, Chúa không bao giờ dùng họ. Và hãy học tâm tình của con ngoại, hãy học tâm tình của bà Mary, là một người thấy mình không ra gì, mà Chúa nói là hỡi người được ơn. Xin Chúa cho anh chị em, ông bà, chúng ta cũng có tâm tình này, thì chúng ta hầu việc Chúa tâm tình khiêm nhu hạ mình. Và Chúa muốn dùng mỗi ông bà anh chị em là những người được ơn. Và quý vị có thể hỏi, thưa Chúa, con có ơn gì đâu mà con được Chúa dùng. Con không hát được giống như những anh chị em trong ban thờ phượng. Con cũng không có khả năng gì để con cắm hoa hay là trang trí này nọ. Con cũng không có khả năng để lãnh đạo, để dạy trường Chúa Nhật hay là Kinh Thánh, lời của Chúa. Con không biết cái gì mà chắc con cũng chẳng có ơn gì. Thực sự mỗi chúng ta không ai ra gì trước mặt Chúa hết cả. Dù tài năng của chúng ta, dù cái sự học thức của mình hay là những cái tài khéo khác, nhưng mà nếu chúng ta không dâng những điều đó lên cho Chúa thì những cái tài năng đó vô ích mà thôi. Chúa luôn luôn sử dụng những người có tâm tình đơn sơ, quý vị. Và khi chúng ta càng đơn sơ chừng nào thì Chúa mới thấy được tấm lòng của mình tặng hiến cho Chúa nhiều chừng nấy. Bằng cớ rằng quý vị thấy hình ảnh của con chim quạ, nó không có cái gì để nó khoe khoang hết cả, không có gì để nó hãnh diện hết cả. Nói đến chim quạ thì đen, xấu, xù xì, người ta khinh dễ nữa. Nhưng mà với Chúa, ở trong cái bài học tuần rồi của chúng ta, con chim sẻ, hai con giá một sen mà thôi. Hai con, Luca thì nói năm con chim sẻ giá được một sen. Còn trong Matthew là hai con chim sẻ giá chỉ năm sen. Thì chúng ta thấy cái, xin lỗi, năm con chim sẻ hay là hai con chim sẻ là những cái con vật rất là rẻ, rất là không giá trị mà có thể nuôi sống được người dân Israel lúc bây giờ. Và Chúa nói là Chúa vẫn quan phòng, yêu thương, chăm sóc, nói là không một con chim sẻ nào rơi xuống nếu không có sự cho phép của Chúa. Cũng giống như vậy, con chim quạ, khi chúng ta nhận biết mình là con người không ra gì, Chúa luôn luôn dùng chúng ta cách ích lợi, cách làm vinh hiển danh của Chúa. Có khi chúng ta nghĩ rằng, ô, tôi phải làm được điều này, điều khác, phải đờn hay, hát giỏi, phải là người lãnh đạo tốt. Quý vị ơi, tâm tình của chúng ta ngồi đây, tâm tình đơn sơ, Chúa đã đẹp lòng rồi. Và nếu tâm tình phục vụ, chia sẻ, không cần kể lễ, không phải cần người khác biết đến mình làm, mình đánh trống thiệt là cao lên, rầm rầm để người ta biết cái chú ý công việc dân hiến của mình thế này thế khác. Chúa nói, cái việc đó các ngươi đã được người ta thưởng rồi, thưởng bằng lời khen ngợi rồi, thưởng bằng lời chúc tụng của con người rồi, cái phần thưởng của Chúa dành cho chúng ta không còn. Và xin Chúa ban phước cho những con chim quạ trong những ngày qua, công việc âm thầm lặng lẽ yêu thương cầu thai của quý vị với chúng tôi, với những anh chị em đang đau bệnh. Đó là cái tâm tình rất là quý giá ở trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái câu cuối cùng của cái phần Kinh Thánh chúng ta suy gẫm. Buổi mai, buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người, và người uống nước khe. Cái con chim quạ đến không phải làm cho xong. Quý vị thấy điều gì xảy ra? Làm kiên định, nó làm cách chăm chỉ, và nó làm cái phần sự của nó một cách trung thành. Tôi không biết Chúa nói với nó cách nào, nhưng mà trong Kinh Thánh cái câu này rất là hay, là buổi mai và buổi chiều. Ở trong Sáng Thế Ký, khi mà Chúa dựng nên trời đất thì Chúa không dùng từ buổi mai và buổi chiều. Chúa nói ấy là có buổi chiều và buổi mai, là một ngày 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà ở trong phần Kinh Thánh này thì Chúa biết cái nhu cầu của con người như thế nào. Buổi sáng mở mắt dậy đói bụng, làm việc mãi đến chiều tối cần phải có những lương thực để ăn. Đến giờ tối ngủ thì chúng ta không cần thức ăn nữa. Cho nên nói là buổi mai và buổi chiều là cái nhu cầu mỗi ngày của con người chúng ta. Được Chúa dùng những con người trung tín nào đó để chăm sóc cuộc đời của chúng ta. Buổi mai, buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người. Cái tựa đề đó là, bài giảng của tôi là những con chim quạ ở trong mùa Thanksgiving. Và khi in ra từ chương trình thì nói, Bảo Lộc, em mình là thiếu anh chữ con chim quạ rồi. Những con chim trong mùa tạ ơn. Bảo Lộc nói, để con chim quạ vô nó xấu quá. Không hay ho gì chút nào cả. Bỏ con chim quạ vô nó kỳ quá. Nhưng mà thật sự cái bài học của chúng ta là con chim quạ. Thì Chúa thấy tâm tình của mỗi ông bà anh chị em chúng ta, những người mới tin Chúa, những người đã tin Chúa lâu nay, những người đã tặng hiến cho Chúa bằng những công việc ân thầm, hay là những người làm dọn dẹp, vệ sinh, nấu nướng, dọn vườn lúng túng xen thứ, hay là làm những công việc quay phim, làm những công việc ân thầm phía sau máy móc, tối thứ bảy tới đây tập hát. Quý vị ơi, tâm tình khiên định, tâm tình của những người hạ mình, tâm tình của những người trung tín ở đây giống như con chim quạ vậy, và được Chúa nhắc đến. Chúa nhắc đến cái ngày mà Chúa hiện ra cùng các muôn vàng thiên sứ thánh của Ngài trên không trung. Những người con cái Chúa được cất lên trên không trung và gặp lại Chúa mặt đối mặt ở nơi đó. Chúa thấy con chim quạ màu đen này, Chúa thấy chim quạ màu xanh kia, Chúa thấy chim quạ màu vàng nọ, Chúa thấy chim quạ màu trắng hay màu đỏ. Chứ không phải là Black Lives Matter không thôi. Tấm lòng của chúng ta Chúa thấy. Và cuối cùng, đây là bài học cho chính mình tôi ở trong những ngày mà kinh nghiệm để chúng ta có thể dâng lên Chúa là tạ ơn. Thường nói về sự tạ ơn thì chúng ta hay nói về những gì Chúa làm cho mình. Về giá trị chúng ta có thể thấy được bằng mắt, đếm được bằng con số. Khó mà chúng ta nói lên lòng tạ ơn khi chúng ta gặp hoạn nạn, khi chúng ta gặp cô đơn, khi chúng ta gặp thử thách trong bệnh tật, khi chúng ta đang thất nghiệp, khi chúng ta đang thiếu thốn về vấn đề tài chính. Chúa ơi, làm sao con tạ ơn được? Nhưng mà thực sự giống như trở lại Thi Thiên 103, mọi điều gì ở trong ta, mọi điều gì? Chúng ta phải đếm lại. Mọi điều gì mà Chúa cho trong đời sống của chúng ta quá khứ, hãy đếm lại để chúng ta cảm ơn Chúa. Những con chim quạ nó làm công việc âm thầm. Chúng ta có thể thấy nó nói: Chúa ơi, Chúa cho con có đủ cánh để con bay, để con có thể tới, con lui được, con chăm sóc, con an ủi, con nâng đỡ, con chia sẻ những cái phần con có được. Quý vị thấy con chim quạ nó ăn thì sao? Nếu mà quý vị thấy một cái con chim quạ ngoài đường, nó thấy được một cái xác chết hay là một cái con mồi mà nó bắt được là nó giành giật, nó chia ra nó ăn. Nhưng mà con chim quạ trong Kinh Thánh Chúa dùng để nuôi ông Eli khác. Mỗi sáng, mỗi chiều, nó ăn phần của nó như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà ở trong Kinh Thánh Chúa nói là nó na đến đem đồ ăn, bánh và thịt, chứ không phải riêng một thứ. Không có nghĩa là nó đem cái gì dư thừa, mà nó đem đồ ngon nữa, bánh và thịt. Nó có thể, cho ông ăn bánh được rồi, ông ăn chay được mà, thịt phần tươi, phải không? Nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa nói là con chim quạ vẫn đem đủ cái nhu cầu, mà cái nhu cầu ăn uống của con người cần được. Cái điều gì chúng ta đang có? Nếu mà chia sẻ cảm ơn Chúa thì chắc lẽ là chắc mấy ông bà tin Chúa lâu năm, chắc mấy anh chị em đã qua Mỹ lâu, chắc mấy người đã ổn định cuộc sống, không phải là con thưa Chúa. Con mới có việc làm này, con mới qua đến Mỹ này, con mới vừa biết Chúa này. Con còn thiếu thốn, gánh nặng ở Việt Nam còn rất là nhiều nè. Nhưng mà quý vị ơi, sau cái câu chuyện và con quạ mà nuôi Eli, nếu chúng ta có cơ hội đọc tiếp những câu phía sau đó, từ câu 7 trở đi, thì nói về cái câu chuyện người đàn bà quá ở tại khu vực này, trong câu chuyện này luôn. Eli đi ra, sau khi mà một ngày nào đó con quạ không đem đồ ăn tới nữa, thì chúng ta không phải đi đến nhà một người đàn bà quá. Và nơi đó Chúa sẽ dùng cái người đàn bà quá để nuôi ông Eli nữa, là tiên tri của Chúa lúc bây giờ. Tại sao Chúa không nói ông lại đi đến nhà của một người giàu có, quan quyền, tiền bạc, để mà nuôi sống ông trong những ngày thiếu thốn, khó khăn, đói kém? Và Chúa nói ông đến nhà người đàn bà quá. Thực sự mọi điều xảy ra trong đời sống của chúng ta giống như trong Thi Thiên 103, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Có khi Chúa cho chúng ta dư dật, nhưng mà có những lúc Chúa cho chúng ta gặp sự thiếu thốn. Có những khi Chúa cho chúng ta mạnh khỏe, nhưng mà có những lần Chúa lại cho chúng ta đau ốm. Có những khi Chúa cho chúng ta đời sống sung mãn, tràn trề, dư dật, nhưng mà có những khi tâm linh chúng ta bị nghèo thiếu. Cách nào để chúng ta kinh nghiệm được để chúng ta ca ngợi Chúa mọi điều gì trong ta để ca ngợi danh thánh của Ngài? Và đây là cái điều mà câu chuyện chúng ta học ở đây chúng ta chấm dứt. Khi Chúa cho hoạn nạn, là cái điều gì lớn hơn Chúa chuẩn bị cho chúng ta phía sau đó? Khi mà chúng ta đang đối diện với những thử thách khó khăn, đừng có tuyệt vọng ở trong hoàn cảnh đó, mà hãy nhìn rằng Chúa đang làm cái công việc gì lớn gấp nhiều lần trong những hoàn nạn khó khăn cho cái đời sống của mình. Khi mà chúng ta đang bị người ta khinh dễ, chán bỏ, coi thường, ức hiếp, thì Chúa đang chuẩn bị cái việc gì đó lớn hơn nhiều cho chúng ta. Và chúng ta hãy chuẩn bị đi quý vị. Với tấm lòng, thưa Chúa, con biết rằng hoàn cảnh như thế nào, Chúa vẫn tế trị, và con tin chắc rằng Chúa cho phép mọi sự xảy ra để làm ích lợi cho con. Giống như trong Roma đoạn 28 câu 8 này, mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Ngài. Bằng cớ rõ ràng buổi sáng hôm nay, khi mà chuẩn bị cho giờ thờ phượng, anh Hùng chạy lên ấy, khi máy sưởi boiler room bên kia bị bể, nước tràn ngập mênh mông bao la cái mansion lên gần đến đầu gối. Tôi nói thôi bỏ đó đi để thờ phượng xong rồi tính. Anh nói là nước tràn mênh mông bây giờ không thể nào được, vừa tốn nước mà vừa hư đồ đạc ở trong đó nữa. Và cảm ơn Chúa lúc đó cho Huy Hoàng mấy anh em tới khôi tới phụ tạt nước ra, tạt nước ra, tại vì mấy cái bơm chúng tôi có sẵn nó bị hư mất tiêu, và nhân chạy đi mua mấy cái cũng bị hư, và mấy em phải tạt nước ra. Và tôi đặt câu hỏi đầu tiên, thưa Chúa, tại sao cái ngày Chúa Nhật chuẩn bị tấm lòng để thờ phượng Chúa bây giờ là cái này bể ra, và bể ra thì tốn mớ tiền nữa. Vừa rồi cách đây một tháng, chúng ta biết nhà thờ mình vừa sửa xong hệ thống cống ha, gần 2 tháng, hết 8.000 mấy phải không? Tôi không nhớ con số nữa, sau cái những ngày làm qua cái tôi bị quên mất cái con số, 8.000 mấy 9.000, số tiền rất là nhiều, đùng một cái bẻ nghẹt cống mất điều. Và hôm nay tự nhiên chuẩn bị giờ thờ phượng lại, nước toạt ra bẻ và chảy lên láng mênh mông, và chúng tôi phải xuống được tắt nước, tại vì cái boiler room của chúng ta chắc đã được xây dựng gần 50 năm rồi. Cái building đó bao lâu thì cái này bao nhiêu lâu, nó mục. Và chúng ta giống như cái bình nước nóng ở nhà đốt lên lâu ngày thì cái bình nước nóng 5 năm, 10 năm bắt đầu nó bị mục chảy nước ra. Thì câu hỏi đặt ra nó tại sao lại ngay thời điểm này, khi mà trời lạnh giá thứ nhất, khi mà hội thánh nhóm lại ít ỏi, dân hiến ít ỏi hơn, khi mà chuẩn bị cho cái gì mà dâng lên Chúa lời ca ngợi, chúc tụng, tán dương, cảm ơn, thì là hoạn nạn xảy đến. Và tôi học được cái điều tiếp nữa, đó là mỗi khi hoạn nạn thì Chúa đang chuẩn bị làm cái gì tốt hơn cho mình. Và tôi tin chắc bằng đức tin của mình và những kinh nghiệm xảy ra trong cuộc đời, tôi quý vị hãy tin đi, Chúa đang chuẩn bị làm gì đó cho mỗi chúng ta, mỗi gia đình con cái của Chúa thịnh vượng hơn trong năm 2021 sắp tới, thịnh vượng hơn, tốt đẹp hơn, gần Chúa hơn, yêu kính Chúa hơn, phước của Chúa bao phủ nhiều hơn. Chúng ta không biết được, mà trước mắt dường như là hoạn nạn, dường như là tốn kém, dường như là đổ nợ vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, hãy học tâm tình của ông Eli. Chúa có một cái chương trình đặc biệt lắm. Chúa sai Eli tới nhà đàn người đàn bà quá. Thực sự ông đang đi ra đường thì thấy một cái người đang đi lượm củi, giống như Việt Nam thời kỳ 80-90. Ông hỏi ngươi làm gì vậy? Nói tôi đi ra lượm mấy cái nhánh củi về làm bánh để mà ăn gia đình tôi, có bữa ăn tôi với đứa con trai tôi ăn bữa cuối cùng rồi chết. Quý vị nghe thấy tuyệt vọng quá phải không quý vị? Vừa xong Chúa dùng cái con chim quạ, những con chim quạ để nuôi Eli, bây giờ nghe bà anh phán câu chúng tôi ăn bữa cuối cùng còn tí bột, tí dầu ăn rồi chết. Ông nói đúng, mới nói đúng á, nhưng mà trước hết hãy làm cái bánh nhỏ tên tới cho ta, rồi cho ta một cái chén nước nữa. Nếu mà bình thường con người mình nói cái ông này vô duyên à, tôi đã nói rồi còn tí bột tí dầu, tôi làm một cái bánh cho phần ăn gia đình tôi là đứa con trai và tôi ăn bữa cuối cùng rồi chúng tôi sẽ chết, mà ông còn dành cái phần đó của tôi nữa. Eli nói người nói đúng đó, hãy làm cái bánh, hãy đem trước hết đem cái bánh nhỏ cho ta. Và chúng ta thấy điều gì? Bài học đức tin quý vị. Chúa dùng mỗi chúng ta là những con chim quạ, với cái công việc chúng ta là trung tín, nhưng mà đồng thời Chúa cũng muốn thử thách đức tin của chúng ta, coi cái sự tận hiến, trung tín, yêu mến Chúa hết lòng chưa. Người đàn bà quá này vâng lời Chúa, và quý vị thấy bà về làm cái bánh, nhồi lên, nướng lên và đem ra đưa cho Eli, đem ra một cái ly nước, đem ra một cái phần bánh. Và trong Kinh Thánh nói như thế nào? Từ đó về sau 3 năm liền, bột không hết trong vò, dầu không hết trong bình. Một tí dầu, tí bột, bà làm nó còn đó, bà làm ra nó vẫn còn đó, bà làm ra tiếp tục bao nhiêu năm quý vị? 3 năm liền. Tâm tình những con chim quạ trong mùa tạ ơn là như vậy. Đôi lúc chúng ta cứ giữ cho mình, cứ sợ thiếu hụt, cứ sợ hao tốn, cứ sợ chia sẻ cho người khác là mình bị nghèo đi chút xíu. Không đâu, trong mùa tạ ơn là mùa của sự ban cho. Thiên Chúa đã ban cho ông bà anh chị em, chính mình tôi quá nhiều. Không có cách nào để chúng ta nói đủ về tấm lòng biết ơn của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cái tấm lòng rộng rãi, nghĩ đến người khác, những người thiếu thốn, những người bệnh tật, những người mà chúng ta đang có sự cay đắng ghen ghét, hãy tha thứ cho họ, làm ơn lại cho họ. Chia sẻ cho những người ở quê nhà của mình, những người hàng xóm của mình đang bị đói ăn, đang bị bệnh tật. Mặc dù chúng ta chẳng có gì hết cả, một tí bột thôi, một tí dầu thôi, nhưng mà chúng ta làm bằng tấm lòng trung tín của mình, giống như con chim quạ cứ na bánh đi, na thịt về. Quý vị thấy con Chúa vẫn chăm sóc con chim quạ. Chúa chăm sóc người đàn bà quá, Chúa chăm sóc tiên tri của Chúa, thì mỗi con dân của Ngài cũng được Chúa yêu thương chăm sóc như vậy. Trong mùa tạ ơn năm nay và những ngày tháng còn lại trên đất này. Amen quý vị. Xin Chúa ban phước cho chúng ta cách vui mừng khi chúng ta thực hiện lời của Chúa, cách trung tín. Xin Chúa cũng ban phước lại cho những con chim quạ lâu nay. Chúa bù đắp lại những cái sự hao tốn, khó nhọc, công khó, rộng rãi của con cái của Chúa, cách dư dật mọi điều. Xin Chúa được vinh hiển. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện cho sự dâng hiến. Và chúng ta sẽ cùng nhau hát với nhau bài ca, cầu nguyện chung và hát với nhau bài ca chúc phước trong mùa tạ ơn này, cũng như tâm tình của chúng ta.